tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, vụ tai tiếng Tổng thống Mỹ điện đàm gây áp lực với đồng nhiệm Ukraine đòi điều tra con trai đối thủ chính trị Joe Biden có thêm diễn tiến mới. Thêm một người báo động thứ hai được cho là nắm rõ vụ việc, chấp nhận làm chứng trước Quốc hội. Nguy cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với impeachment ngày càng lớn. Thông tin này càng củng cố hơn nữa độ tin cậy cho cuộc điều tra của phe Dân Chủ, cũng như là xác nhận thêm các thông tin do người báo động thứ nhất đưa ra, đồng thời làm cho hướng phòng thủ của Tổng thống Mỹ thêm bị lung lay. Nhưng có một điều gần như chắc chắn là quá trình impeachment sẽ khó dẫn đến việc ông Donald Trump bị phế truất. Vì sao như vậy? Vậy tiến hành thủ tục impeachment để làm gì? Để giải đáp những thắc mắc trên, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính chào nhà báo Phạm Trần. Trước tiên xin ông vui lòng giải thích impeachment nghĩa là gì, bắt nguồn từ đâu, quy trình của thủ tục này gồm những bước nào và được tiến hành ra sao?
Cái việc thứ nhất, cái chữ impeachment tiếng Việt mình tạm gọi là luận tội đó, thì không phải là riêng ở Hoa Kỳ, mà có nhiều nước trên thế giới, những cái thủ tục này đã dành quyền đặc biệt cho cái cơ quan lập pháp, tức là quốc hội của mỗi nước, hoặc là cái cơ quan mà làm ra luật của mỗi nước, tức là cơ quan tối cao đó đại diện cho nhân dân, có quyền xử những cái người mà trong đó có những cái tội như là phản quốc, tham nhũng hối lộ, và những cái trọng tội hoặc là những cái tội nhẹ hơn nhưng mà có quan hệ đến vấn đề an ninh quốc gia và có làm hại cho cái nước của mình. Cái thủ tục ở Hoa Kỳ nó đi hai bước. Cái bước thứ nhất là phải qua Hạ nghị viện, là bởi vì hiến pháp của Hoa Kỳ quyết định là cái thủ tục mà luận tội một người là nhân viên của chính phủ, trong trường hợp này là một ông tổng thống, nhưng mà Hạ nghị viện chỉ đóng cái vai trò công tố viên, tức là một người đưa ra những cái tội của ông Trump và kết luận là ông Trump là người có tội và đáng bị luận tội, thì cái cơ quan thượng nghị viện có 100 nghị sĩ của hai đảng lại là cái cơ quan quan tòa đứng ra xử cái vụ án đó. Nhưng mà trường hợp của ông Trump đó, cái thủ tục ở thượng viện đòi hỏi phải có 2/3 tổng số các nghị sĩ ở tại thượng nghị viện là 67 nghị sĩ, trong khi đảng Cộng hòa đó có 53 nghị sĩ, tức là đa số, và phía Dân chủ có 45 nghị sĩ thôi. Cái nghị quyết này rồi cuối cùng lên tới thượng viện nó không đi tới đâu cả. Ông Trump sẽ vẫn là tổng thống.
Thưa nhà báo, thế thì trong lịch sử nước Mỹ đã có bao nhiêu lần xảy ra cái vụ gọi là impeachment và những đời tổng thống nào đã từng bị phế truất à?
Đối với trong cái lịch sử nước Mỹ đó thì ông Trump bây giờ là người thứ 4 sẽ bị luận tội. Cái người đầu tiên bị luận tội lại diễn ra vào năm 1886 là ông tổng thống Andrew Johnson. Ông ấy bị tố cáo là đã lợi dụng chức vụ để mà bãi nhiệm Bộ trưởng Chiến tranh Edwin Stanton vì cái quyền lợi riêng tư của ông, và may mắn cho ông ấy vì không có đủ đa số 2/3 cho nên ông ấy được ngồi lại. Cái người thứ hai đó là xảy ra vào năm 1974, tức là ông Tổng thống Cộng hòa Richard Nixon, là khi đó Ủy ban Tư pháp của Hạ nghị viện đã đồng ý luận tội ông ấy vì ông ấy đã cho người nhập vào cái đại hội đảng Dân chủ ở một cái khách sạn gọi là Watergate ở Washington DC để mà nghe lóm, đánh cắp những cái tài liệu của đảng Dân chủ. Ông ấy lại ra lệnh che giấu, ngăn chặn những cái cuộc điều tra của chính phủ Mỹ, của FBI, của CIA. Thành ra lúc đó đảng Cộng hòa thấy là ông Nixon không có thể tồn tại được, bắt đầu bỏ ông ấy, và thay vì phải đưa lên thượng nghị viện thì ông ấy tự ý từ chức. Cái người thứ ba đó cũng thoát nạn bị truất phế là ông Tổng thống Dân chủ Bill Clinton. Ông này đó đã bị đưa ra xử tội không phải là vì ông ấy phạm cái tội gì ghê gớm đối với luật pháp Hoa Kỳ, hay phản quốc hay là tham nhũng, mà lại là dính tới đàn bà con gái. Cái người mà nổi tiếng trong cái vụ án đó là cô Monica Lewinsky. Nhưng mà lúc đó đó thì ông ấy cũng thoát cái phiếu bị truất phế là vì có chỉ có 45 phiếu thuận thôi. Đấy, thế mà nhưng mà có 55 phiếu chống truất thuế. Rồi cái cuộc biểu quyết thứ hai đó, thì 50 và 50 thành ra huề cả làng, ông ấy vẫn ngồi lại, thành ra tự chung lại là cái thủ tục gọi là truất phế một ông tổng thống của nước Mỹ rất là khó khăn, nhất là ở tại Thượng nghị viện. Và trong lịch sử nước Mỹ cho đến giờ này thì chưa có ông tổng thống nào đã bị về vườn vì cái chuyện mà bị Thượng nghị viện truất phế đó thưa cô.
Theo như ông nói, ở lúc ban đầu thì ông Trump gần như là sẽ không bị phế truất trong cái vụ việc này. Nhưng mà hiện nay là Tổng thống Mỹ đang có tham vọng muốn tái tranh cử. Như vậy thì cái vụ luận tội này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuyện mà ông Donald Trump muốn ra tranh cử lần thứ hai?
Rất ảnh hưởng. Thứ nhất là không những là chỉ có một người bí mật đã tố cáo ông Trump đã có những cái hành động kêu gọi nước ngoài để mà giúp ông ta có tài liệu, cái bằng chứng để mà chống lại đối thủ chính trị của ông ấy. Bây giờ tổ hợp luật sư mà bào chữa cho cái người thứ nhất nói rằng là một người thứ hai có nhiều tài liệu chính xác hơn và rõ rệt hơn, phù hợp với cái người thứ nhất và lại còn có một số những người khác, thành ra ông Trump gặp khó khăn. Là vì là ông Trump chắc chắn là sẽ tái tranh cử và ông ấy đã vận động tái tranh cử rồi, và Đảng Cộng Hòa tất nhiên là sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái cuộc bầu cử năm 2020. Vì vậy cho nên cho cái cuộc trưng cầu ý kiến của nước Mỹ mới phổ biến đây thôi để cho biết có tới 53% người dân Mỹ ủng hộ việc luận tội và cái số mà chống chỉ có 43%. Các ủy ban của Hạ nghị viện đòi phải cung cấp tài liệu tòa bạch ốc đã không có hợp tác, nhưng mà cái việc hợp tác đó trước sau gì rồi cũng phải thuần phục cái lệnh của Quốc hội, là vì Quốc hội làm đúng theo hiến pháp.
Thưa ông, ngay khi có thông tin một người báo động thứ hai chấp nhận ra làm chứng, nguyên thủ Mỹ tố cáo đó là một âm mưu của một thế lực ngầm nhằm hạ uy tín của ông, nhà báo có nghĩ rằng liệu đằng sau vụ Ukraine ngoài mục đích tranh cử còn có những ý đồ khác từ những phe cứng rắn trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, như nhằm cản trở ông Trump có những nhượng bộ quá đáng trong các hồ sơ quốc tế lớn như hạt nhân Iran, Bắc Triều Tiên hay tranh chấp thương mại với Trung Quốc?
Cái điều đó là điều rất đúng. Những nhà nghiên cứu đã kết luận là ông Trump phải tìm mọi cách để tái đắc cử năm 2020. Họ cho rằng là ông Trump muốn dùng những vấn đề thương thuyết đạt được cái thỏa hiệp về nguyên tử năng với Bắc Triều Tiên cũng như với Iran và cái hồ sơ kinh tế với Trung Quốc để làm cái bàn đạp, và trong khi đó cái phe cứng rắn ở trong nội các của ông Trump và đặc biệt là Đảng Cộng Hòa. Điển hình là ông cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã từ chức là vì ông ấy bất đồng ý kiến với ông Trump về chính sách đối với bên Bắc Triều Tiên và nhượng bộ với nước Iran cũng như là có những cái vấn đề vận động để mà thương thảo, để mà trao đổi với Trung Quốc làm cho Trung Quốc không có bị thiệt hại nặng. Thành ra người ta cho rằng là những việc làm của ông Trump chỉ mục đích đạt được những cái thắng lợi về ngoại giao, mặc dù những cái thắng lợi ngoại giao đó có thể làm hại cho nền an ninh và nền kinh tế Hoa Kỳ. Thành ra có những cái khuynh hướng cứng rắn, diều hâu, cực kỳ diều hâu ở trong Đảng Cộng Hòa chống ông Trump là như vậy. Và ai cũng thấy rõ là ông Trump muốn sử dụng cái lối quen thuộc của ông ấy, là ông ấy là một nhà kinh doanh, ông ấy thương thảo, ông ấy đặt quân bài trước mặt bàn, nếu mà có lợi cho ông ấy thì ông ấy chộp lấy ngay. Và hoặc là ông ấy dùng mọi cái biện pháp, mọi cái kỹ thuật, dù là làm nhục đối phương để mà đạt thắng lợi, ông cũng muốn làm. Lời đồn đoán, tôi nhấn mạnh là đồn đoán ở Washington, nhưng mà cứ tiếp tục được lập ly lập lại. Và bằng chứng cụ thể là ông John Bolton, nguyên cố vấn an ninh quốc gia, sau khi ông ấy ra khỏi tòa Bạch Ốc rồi thì ông ấy công khai đọc một bài dân văn lên án chính sách của ông Donald Trump về vấn đề Bắc Triều Tiên. Thưa cô
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.